Xin chào các bạn đã đến với Radio Mang Đi Mà Đận. Trong tuần này mình sẽ kể cho các bạn nghe về chủ đề chuyện cổ tích kinh dị. Các bạn có biết không, mình nghe người ta kể là những cái câu chuyện cổ tích mà ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp quả báo như là mình đọc á, thì ra là nó là cái phiên bản đã thay đổi rồi cho phù hợp với con nít. Chứ nếu mà những cái câu chuyện thật sự ở nước ngoài thì rất là kinh dị. Thì mình cũng đã có từng tiếp xúc với những cái câu chuyện cổ tích kinh dị này rồi. Và cái câu chuyện này theo mình biết nó không hề nổi tiếng luôn, và nó cũng không có một cái phiên bản tốt lành nào luôn. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe thử nha, coi các bạn cảm nhận gì về nó. Thì tên câu chuyện đó chính là Trái Tim Biết Yêu. Câu chuyện kể về một nhà vua ở một cái đất nước rất là giàu có. Ông này cực kỳ giỏi luôn, chinh chiến và giúp cho dân tất cả mọi thứ, thì đất nước này rất là giàu. Tuy nhiên có một điều là đất nước này không có hạnh phúc, là tại vì nhà vua không có hoàng hậu. Tức là mọi người rất là lo lắng là sau khi vua chết đi thì sẽ không có ai tiếp tục. Và cũng thấy một người vua quá giỏi giang và quá nhân từ, mà tại sao không có người chia sẻ và bầu bạn á. Thì lúc đó các quan đại thần trong triều mới tổ chức ra một cái cuộc thi là ai đó nếu mà đăng ký dự thi và làm cho nhà vua rung động trong vòng 3 ngày và nhà vua thì người đó sẽ được cưới làm hoàng hậu và sẽ được cả đất nước tôn thờ ha. Thì hết cách rồi, vua cũng phải đồng ý với cách đó. Thì rất là nhiều người tới ứng tuyển và mỗi người sẽ được ở với nhà vua 3 ngày. Tuy nhiên là không ai có thể làm rung động nhà vua luôn, và nhà vua chỉ có lo việc nước, lo việc dân thôi. Thì cho tới những cái ngày cuối cùng á, thì mới có một người phụ nữ, một cô gái cũng rất là bình thường, một dung mạo rất là bình thường thôi, nhưng mà cô này rất là hiền lành và ấm áp. Thì cô đã quyết định là đăng ký dự thi. Thì cô có 3 ngày ở với nhà vua, và trong 3 ngày đó cô thật sự là đem cái sự ấm áp của mình để nói chuyện với nhà vua. Cô không làm cái gì rù quến nhà vua hay là dùng những cái bí thuật hay là những cái câu nói gì cả, mà là đơn giản là cô kể chuyện hàng ngày với nhà vua thôi. Và vua nghe không, cô kể chuyện cuộc sống nó tươi đẹp như thế nào. Thì sau 3 ngày nhà vua bắt đầu nói chuyện lại với cô, và nhà vua nhận ra đó là ổng thiếu một người thật sự nói chuyện với mình. Tại vì ai cũng coi ổng là vua cả, và ổng quá tài giỏi, và không có ai thật sự nói chuyện với ổng như là một người đàn ông, như là một người phụ nữ nói chuyện bình thường cả. Thế là vua quyết định là vua yêu cô này. Thì đó là một cái tin mà cả đất nước vui mừng, mà biết không, cả đất nước tổ chức lễ hội an mừng và chờ đón cho tới ngày cưới, và chưa bao giờ thấy vua của họ vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Trong cuối ngày thứ 7, kết thúc cái mùa lễ hội, các quan đại thần muốn gặp vua và hoàng hậu để chúc họ có một cuộc sống răng long đầu bạc lần cuối cùng. Thì cả triều đình đó, gọi như là cả cái cung điện bỗng nhiên không thấy vua và hoàng hậu đâu. Mọi người rất là bất ngờ, mọi người nói ủa chả lẽ ông bà này đi động phòng sớm hay gì, nhưng mà mọi người tìm khắp nơi không thấy luôn. Và nó biến như là thành một cái cuộc mất tích vậy đó, trong khi 4 tiếng liền không thấy hai người này đâu cả. Lúc đó là mọi người đều đổ xô đi tìm cả đất nước, lại náo loạn một lần nữa luôn. Cuối cùng là mọi người đã đột nhập vào phòng vua và phát hiện là dưới giường của vua có một căn hầm bí mật. Họ rất là lo sợ là hai người này bị bắt cóc luôn, và họ mở cái hầm đó lên. Thì khi mà mở hầm, mọi người biết thấy không, thấy trong đó có một cái rương rất là lớn. Thì mọi người thắc mắc là tại sao lại trong phòng vua lại có rương. Thì mọi người mở cái rương ra, thì cứ mở một cái lớp rương lớn á, là sẽ có một cái lớp rương nhỏ, nhiều như vậy. Và cuối cùng của cái lớp rương đó, nó là một cái đường hầm dẫn xuống phía bên dưới cung điện, dưới cái phòng ngủ của vua luôn. Thì mọi người rất là sợ hãi và mang rất là nhiều binh lính đi xuống cái cầu thang đó, và cái cầu thang đó leo lắc ánh sáng, và cuối cùng là nó có một cái đại điện ở trong đó. Và một cái điều rất là kinh dị diễn ra trước mắt mọi người luôn, đó là mọi người đã tìm thấy hoàng hậu nhưng mà đã mất rồi. Hoàng hậu đang nằm sóng xoài, và kinh dị hơn đó chính là trái tim của hoàng hậu, tức là phần ngực của bà đã bị mổ tung lên, và không có thấy cái trái tim, và máu me rất là tùm lum tà la. Và bên cạnh đó chính là ông vua, thì ông vua cũng đã mất luôn, và trên tay của ổng đang cầm hai trái tim, một là trái tim của hoàng hậu, hai là trái tim của ổng. Thì câu chuyện đó kết thúc ở đó. Lúc mà đọc xong mình vô cùng hoang mang luôn, và mình phải đọc cái lời chú thích ở dưới. Thiệt ra cái chuyện cổ tích này nó cũng có tâm á, thì nó mới giải thích được là rất là hay. Đó là vì ông vua này cũng không có tin vào tình yêu, trước giờ ổng vẫn không có tin, do đó là ổng cũng không có tiếp xúc với những cái người yêu đương ấy. Do đó cái định nghĩa của ổng về tình yêu ấy, nó rất là khắt khe và nó rất là khác những người bình thường luôn. Và từ từ cái cảm giác yêu thương đó của ổng biến thành một con quái vật, và cái con quái vật đó nó không, vì nó không tin vào tình yêu, do đó khi mà chủ thể của nó tin vào tình yêu, nó bắt buộc chủ thể của nó phải chứng minh. Và mọi người, đó là mọi người hiểu tại sao rồi đó. Đó chính là cái con quái vật trong trong tâm can của ông vua đã bắt ổng là phải thấy được chân tình của người kia. Và vì nó yêu đương quá bệnh hoạn đi, do đó là nó điều khiển suy nghĩ của ổng, và chỉ có một cách để chứng minh chân tình thôi, đó là cái con quái vật đó nó phải thấy được trái tim của người phụ nữ đó. Và ông vua ổng không có hiểu được, và ổng nghĩ trái tim đó là một cái trái tim thiệt luôn, và để bên cạnh cái trái tim của ổng, để hai trái tim được ở cạnh nhau. Thì vì nó quá mù quáng, và nó là một con quái vật mà, và ổng không hiểu được, do đó ổng đã giết hoàng hậu để lấy trái tim của hoàng hậu, đồng thời ổng tự sát, ổng lấy trái tim của ổng để hai trái tim được cạnh nhau, để ổng chứng minh được cho con quái vật bên trong lòng ổng biết được là hai người này yêu thương nhau thật lòng. Đó là kết thúc câu chuyện. Sau khi mình đọc cái phần giải thích ra xong là mình ngồi mình ngẩn ngơ nguyên một ngày luôn. Đó là một câu chuyện cổ tích rất là tàn khốc, mà nó cũng nói nó rất là nhiều ý nghĩa luôn. Tới bây giờ mình mới nhớ lại, đó là nó dạy mình rất là nhiều thứ, không có phải là chỉ là ở hiền gặp lành, mà là những cái cảm xúc tốt đẹp và những cái cảm xúc tuyệt vời. Nếu mà bạn không có nuôi dưỡng đúng về nó, và nếu bạn quá hoài nghi về nó, thì bạn sẽ nuôi một cái con quái vật, và nó có những cái định nghĩa khác, và nó có thể khiến cho bạn cư xử thật sự khác luôn. Và cuối cùng theo cái... và cuối cùng là không ai yêu ai cả, không ai tới được với ai cả, theo mà chỉ tới được với nhau theo cái cách của con quái vật mà bạn đã nuôi trong người mà thôi. Thì đó là một cái câu chuyện cổ tích người lớn, đúng nghĩa người lớn, vì mình nghĩ các bé mà đọc chắc xỉu, mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Đó là hết cái câu chuyện rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn có cái câu chuyện cổ tích nào kinh dị không? Kiểu như version tắm đổ nước sôi vô người cám hay vân vân, thì có thể chia sẻ cho Mang đi mà đận nha. Mình có thể trò chuyện cùng nhau và xem là những cái bài học ý nghĩa mình rút ra từ đó có những cái bài học mà nó thật sự rất rất là xuất sắc luôn. Còn bây giờ thì bye bye.